Lẽ bất thường này đời thấy được bao. Thứ duy nhất mình có thể cầu xin là xin với chính mình rằng thương mình một chút đi, có được không? Cảm giác bất lực nhất là khi nhìn thời gian trôi qua mà bản thân vẫn ngồi yên một chỗ trong lúc người ta đã dời chân đi khuất từ lâu rồi. Em biết không, Sài Gòn vẫn hệt như ngày em quay lưng bước về phía người ấy, bỏ anh lại giữa trong trên những vui cùng buồn. Anh học cách chấp nhận định mệnh như một lẽ tất yếu. Đến rồi đi, xa rồi gần, thương rồi nhạt. Duy chỉ có một điều anh vẫn còn chấp nhất là tại sao giữa rất nhiều yêu thương, em lại chọn anh để từ bỏ. Cũng như giữa rất nhiều quên nhớ, anh đã chọn em để khắc cốt ghi tâm, không một niềm quên nào chạm đến được, không một nỗi nhớ nào thiết tha hơn. Có những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, họ đứng từ phía xa nhìn nhau, cho đến khi niềm đau nhạt dần thành niềm quên bình thản, lẽ thường ở đời. Có những người yêu nhau nhưng buộc phải chia ly, rẽ khác hướng đi mà lòng nghe nặng trùng trên từng bước chân dẫm mòn kỷ niệm, lẽ thường ở đời. Có những người yêu nhau nhưng cạn lòng tình nhạt, tay rời tay thư thả như chưa hề mất mát, mặc cho kỷ niệm ngơ ngác nằm lại như một đứa con quan, lẽ thường ở đời. Có những người yêu nhau, ừ thì lẽ thường ở đời. Có những người mất nhau, ừ thì lẽ thường ở đời. Nhưng có những người yêu nhau chưa từng, nhưng vẫn đau khi buộc phải dừng chân và cam tâm làm người dưng ngóng chờ người đã đi khuất từ lâu một lần quay lại. Đợi chờ một điều vốn chị chẳng biết có thành hay không. Đợi chờ một người vốn chị chẳng biết có dành cho mình hay không. Lẽ bất thường này, đời thấy được bao. Cứ tưởng vì một ai đó, mình có thể làm bất kỳ điều gì. Chỉ cần đổi lại, xin người đừng đi. Nhưng quá ra, thứ duy nhất mình có thể cầu xin là xin với chính mình rằng thương mình một chút đi, có được không? Người đã không yêu thì mình có làm trăm chuyện, có níu kéo kỳ kèo cũng không thể thay đổi được quyết định của một người không phải mình. Chi bằng tự thay đổi quyết định của bản thân rằng hãy ngừng yêu. Mùa thu giấu thương. Nỗi nhớ giờ có nghĩa gì đâu khi chúng ta đã từ lỗi hẹn với chính mình. Sài Gòn, mùa thu, và hoa sữa. Thiết nghĩ ba thứ ấy đặt cạnh nhau sẽ vô chừng rất quớt, bởi thành phố nhiệt đới quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng, thì tiết thu ở đâu, hoa sữa chỗ nào. Nhưng sự thật là Sài Gòn vẫn có mùa thu. Đó là khi sáng sớm, nắng chiếu lóa mắt, nhưng chiều về lại dịu dàng trải vàng khắp mọi cung đường. Thậm chí trời đang nắng ráo, bỗng phân phớt đổ mưa, chỉ kịp làm ướt áo, xong lập tức hiu hiu gió không khô. Thế nên tình yêu của hai đứa cũng thất thường một cách rất dễ thương. Mới vừa đang tay bước qua phố nắng, đôi bóng trải dài trên mặt đường kháng khích, thì ngay tức khắc giận hờn du chơ. Em quay đi cho anh ở lại chứ cơn mưa ập xuống. Cứ mỗi lần em trách buộc như thế, anh sẽ lại nhỏ nhẹ đứng đợi trước hiên nhà, kèm theo tin nhắn dụ dỗ. Xuống nhà đi, anh chở em đi dạo Hà Nội phố. Dĩ nhiên, chiếc xe máy cùng của anh chẳng thể nào đi được quãng đường 1.735 km trong đêm để ra thủ đô mà dỗ ngọt cho em chịu làm lành. Nhưng cũng mừng là Sài Gòn vào thu sẽ có những góc phố mang hương thơm nồng rất đặc trưng của đất kinh kỳ, hương hoa sữa. Ngồi sau lưng anh, ánh mắt em rạng rỡ hơn cả sao khôn trên trời, đang canh tị nhìn hai đứa. Những cánh hoa sữa nép mình trên những ngọn cây cao tích, tỏa ra mùi hương dịu chạt trong đêm, ướp thơm cả khu phố đang yên giấc. Giận hờn bỗng chốc theo gió quyện vào hương hoa và trở thành những cảm xúc ngọt ngào đong đưa giữa không gian trong vắt. Em tựa cầm trên vai anh, lý lắc bảo: anh chặt ấm trò, hái qua sữa cho em đi. Chiều lòng cô nàng dỗi hờn, anh cũng loay quay đeo lên nhánh cây, với tay kéo xuống một chùm qua li ti, những nụ xanh xanh phớt trắng, như những ngôi sao tí hon rớt vào tay bé nhỏ. Qua sữa phản phất sắc xanh dịu dàng, tỏa sáng như ngọc lục bảo ướm trên mình em. Nhưng chưa kịp lãng mạn thì hai đứa đã liên tù tì, hắt xì và say sẩm đến choáng váng bởi mùi hương gắt gỏng đến khó chịu ở cự ly gần của loài hoa này. Anh lắc đầu: có những thứ chỉ thơm và đẹp khi ở đâu đó đằng xa, chứ đến gần thì tá quả. Em thấy chưa? Em lại cau mày: vậy còn em, ở gần hay ở xa thì mới đẹp lòng anh? Câu hỏi ngày xưa lại vang lên trong trí nhớ. Khi anh đi giữa hàng hoa sữa của mùa thu, một mình. Bất giác tự thấy dường như tình yêu cũng giống như hoa sữa vậy. Khi còn trên cao, khuất xa tầm giới, thì mùi hương thanh mát ngọt lành, đến gần trong tay thì hắt nồng, khó thở. Tình nhân còn gần thì cứ dỗi hờn trách giận. Đến lúc xa rồi thì mới biết có thiết tha đến mấy cũng chỉ như gió thoảng trên qua. Tuyệt nhiên khi đi qua cũng chỉ để lại mùi hương gợi nhắc, chứ kẻ ở lại chẳng cầm nắm được gì. Nguyễn Du viết: hương gây mùi nhớ. Từ thuở kim kiều tương tư thương dõi theo nhau suốt mười mấy năm đoạn trường, đến tận bây giờ đố sai vào đâu được, bởi mùi hương là thứ gợi nhắc đầy ám ảnh và dai dẳng. Có điều chúng ta chẳng thể giống tiền nhân, thành ra giữa vô chừng mùi nhớ hương quên của đời thường xáo động, mình lạc nhau và nhạt nhau lúc nào. Hẹn nhau đi đầu non cuối bể, cuối cùng rời tay quay lưng lánh mặt, vì những chuyện dùng chặt không đâu. Chẳng dám buồn vì yêu thương đã lỗi hẹn, chỉ thấy tiếc mỗi khi nhìn về một cuộc tình nhiêu khê mà đi hoài chẳng không thể bước qua hết sự si mê mù quáng. Muốn thở dài bằng tất cả oxy còn lại trong cơ thể và hét lên rằng: trời ơi, anh nhớ em. Mà nỗi nhớ giờ có nghĩa gì đâu, khi chúng ta đã tự lỗi hẹn với chính mình. Nỗi nhớ nhau mang hình dáng thế nào? Nói đi, để anh biết đường tìm nó đặng trùm bao bố thả trôi sông. Chứ không anh cứ ngơ ngẩn long nhong thế này. Nó đúng là thứ lẩn thẩn nhất trên đời mà chúng ta từng phải đối diện, cứ dùng dằng chẳng muốn ở, cũng chẳng màng dời chân, cứ phân vân lưng chừng một cách nhẫn nhơ chậm rãi đến khó chịu. Nhớ là khi cấp máy sau những phút thừa thải lặng im, em ngơ ngác nhìn quanh căn phòng đầy những hoài niệm, nhìn đâu đâu cũng thấy bờ vai ấy, tấm lưng đầy lúc anh đi. Là khi chán chường chạy qua khắp những ngã đường quen thuộc, anh mơ hồ chẳng biết chốn dừng chân. Nghe đâu đâu cũng vang giọng nói ấy, nụ cười quen, mùi tóc thơm dịu dạt của em. Ký ức là thứ gây nghiện mà anh làm sao cai dứt khi mùi qua cái quanh quất đâu đây mỗi độ tháng 10. Cho nên mùa thu cứ về để nhắc nhở những thứ vốn dĩ chưa từng đổi thay. Chỉ có hai đứa trẻ yêu nhau đã tỉnh giấc ngủ trưa chóng vánh để nhận ra tình yêu là một cơn say nắng dài ngày. Rồi cũng phải thức dậy, rồi cũng phải tàn phai, như màu qua cũng đến chừng nhạt sắc, chỉ còn lại chập chờn hương nhớ trên phố tỏa đầy. Thế nên anh vẫn cứ đi về trên con đường quen cũ mỗi mùa thu, không phải để nhìn qua nhớ người, mà để được hít thở trở lại cái không khí hao hao kỷ niệm. Bởi sợ lắm đến một ngày khi mùa thu không còn hương qua nữa, nỗi nhớ gì thế cũng tàn như nến tắt, là tự khắc đến khi gặp lại anh và em chẳng thiết một câu chào. Đến lúc nỗi nhớ không còn thì người thương, người quen, người dưng, người lạ, chung quy cũng chỉ là một. Khi em nói chúng mình sắp lạc nhau, anh biết bàn tay không còn nắm đủ chặt. Khi em nói chúng mình sắp lạ nhau, anh thấy con đường rẽ về hai bước ngoặt. Khi em nói sắp rồi, kể cả yêu thương cũng cần có hạn định. Anh ngoái lại trăm lần, cũng không thấy được nữa bình minh.
Những ngọt ngào nhân tạo. Chúng ta vẫn phải sống tiếp và sống tốt, mặc cho bao nhiêu bầu trời đã phải nằm lại phía sau lưng. Có một tội ác gọi là sự quan tâm ban phát. Như là vào lúc ai đó đang nhạt lòng hụt hẫng nhất, bạn mang đến viên kẹo chuối vào tay họ. Rồi khi người ta vừa ngậm tan những ngọt ngào, thì bạn bình thản bảo, tôi chẳng quan tâm bạn buồn hay vui, bạn cần hay không cần viên kẹo ấy. Chỉ là với ai, tôi cũng đều sẵn lòng rộng lượng như vậy. Trời ơi! Tình thương đâu phải là thứ bố thí để người mang đi ban phát khắp nơi như mì châu rải lông ngỗng tìm chồng trên đường chạy nạn. Ít ra, ngày xưa chỉ có một trọng thủy để lần theo chết dấu. Còn thời nay, người thèm kẹo nhiều như thể trong lễ hội Halloween, cho kẹo hay bị ghẹo, trick or trick. Biết mình là gì giữa bộn bề đời nhau, biết thứ ngọt ngào mà người mang đến là chắc chiêu thật thà, hay chỉ hao hao như trăm ngàn phẩm màu pha được hóa học được sản xuất hàng loạt trên băng chuyền. Mà thật ra, nên tự trách bản thân ngay từ đầu đã quá cả nghĩ. Chỉ là chút ngọt ngào chóng nhạt thôi, suy diễn làm gì để lầm tưởng mình được yêu thương. Bài học cho những tình cảm đơn phương là đừng bao giờ ngộ nhận bất cứ hành động lịch thiệp giao đãi nào, rồi tự khuếch tán mơ mộng nó thành điều kỳ chỉ lớn lao, rồi lâm ly cảm động muốn khóc. Bởi ngay khi vị ngọt vừa tan trên đầu lưỡi, bạn nhìn quanh sẽ thấy cũng hành động ấy, cũng sự quan tâm ấy, người ta đang dành cho nhiều người khác nữa sau mình. Kẹo ngọt, bánh ngọt, lời ngon ý ngọt, dường như đã là bản năng ban phát đồng đều của kẻ ác kia rồi. Chỉ có mỗi bạn, kể từ đó, ăn viên kẹo nào cũng thấy đắng chát như nhau. Nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp và sống tốt, mặc cho bao viên kẹo ngọt đắng trong lòng và mặc cho bao nhiêu bầu trời đã phải nằm lại phía sau lưng. Phía trước mặt chỉ còn những mông lung và chẳng biết có ai sẽ đi cùng. 281-211. Rồi đèn xanh đèn đỏ, rồi kẻ bỏ kẻ đi. Cho ngày thứ 365 trọn vẹn của chẳng một năm dài, yêu phải người dân. Đã không thể đi đến cùng với nhau, thì ít ra, nhói nhớ và hận đau, tự mình phải trải qua cho đủ đầy đến cuối, dù chỉ một mình. Nhiều năm về sau nữa, chắc ta vẫn chưa thể quên nụ hôn dội của một tối chến choáng sai. Nhiều năm về sau nữa, chắc người vẫn sẽ còn tự hỏi, sao ta lại có thể yêu một ký ức lâu đến như vậy? Bởi dẫu chỉ là thoáng qua, nhưng cảm xúc khi ấy lại là đủ đầy nhất trong tất cả các mối quan hệ hao hao tình yêu mà ta tưởng mình từng có. Thế nên, 281-211 sẽ luôn là một ký ức ta dành riêng cho duy nhất người, cho đến ngày nhắm mắt vẫn không thể bắt quên. Biết người còn thở dài khi nhắc lại về nhau. Giả vờ chẳng thấy đau, nắm tay nhau lần nữa, tiễn người về khép cửa, khép chặt lời, đừng đi. Giả vờ chẳng hoài nghi, biết ngày mai còn gặp, biết tình cờ chạm mặt, có dấu nổi rưng rưng. Giả vờ là người dân, vài lần bước chung phố, rồi đèn xanh đèn đỏ, rồi kẻ bỏ kẻ đi. Giả vờ nhấp cạn ly, uống cho đầy ngày cũ, nụ hôn chứ tỉnh rượu, sao biết mình đúng sai. Giả vờ chẳng đổi thay, người nán lại đôi lúc để nghe nơi lồng ngực, chẳng giả vờ nhói đau. Giả vờ chẳng thấy đau, buông tay cho nhau bước để ngày yêu phía trước, chỉ còn giả vờ thôi. Giá mà có thể giả vờ như chưa từng thương yêu đến kiệt cùng một người rất xứng đáng, lại không thể đường hoàng chính đáng yêu mình. Có không một ai đó giống anh? Cho dù những ngày đã qua có đôi phần đắng cay và hối tiếc, thì anh vẫn luôn là một người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Khi viết Someone Like You, tôi cảm thấy có chút hụt hẫng và cô đơn. Tôi tưởng tượng đến khi mình khoảng 40 tuổi, tìm lại người yêu cũ một lần nữa, chỉ để biết rằng anh ấy đã an cư với một người vợ đẹp, cùng những đứa con ngoan và hoàn toàn hạnh phúc. Còn tôi vẫn một mình. Adele. Thật sự em đâu có gì đáng để anh yêu. Em luôn bảo mình như thế khi nhìn anh bên cạnh người ấy. Còn anh chỉ khẽ lắc đầu. Rồi sẽ có một người biết trân trọng em hơn anh. Mà thực ra, nghĩ lại, anh tự thấy câu đó cũng là một lời biện hộ hồ đồ. Làm sao tìm được một ai đó giống anh, huống hồ là hơn anh? Không phải bởi anh tâm cao khí ngạo, mà bởi vì tự em đã ràng buộc chính mình trong cái thước đo duy nhất chỉ có anh làm đỉnh điểm. Loay quay trong vòng tròn cảm xúc, lấy anh làm tâm, nên 360 độ xoay mòng, lúc nào em cũng thấy chỉ mỗi riêng anh. Có lần cô bạn em bảo, dù không còn chút tình cảm nào với người yêu cũ, nhưng vẫn thỉnh thoảng vào Facebook người ta để biết họ đang sống, đang yêu thế nào. Ngạc nhiên hơn cả là cô ấy luôn thấy hả dạ khi những tình yêu sau này của anh ta chẳng ai hơn mình và bản thân vẫn kiêu hãnh. Anh đào ở đâu ra người tốt hơn em? Em chân hững hỏi lại, vậy con thấy người yêu mới của họ đẹp hơn, giỏi hơn mình rất nhiều và hiểu được hiển nhiên tại sao người ta chọn người ấy chứ không phải mình. Thì là cớ làm sao? Bạn em trố mắt. Sao phi lý vậy? Không thể thất bại gì được. Phải thấy mình luôn luôn hơn mọi mặt chứ. Em chỉ cười trừ. Có lẽ bản thân luôn là người thất bại như thế. Lần nào em cũng tự thấy thương hại bản thân. Mỗi khi cố chấp vào Facebook của anh và nhìn cuộc sống đủ đầy yêu thương của hai người đang tay trong tay. Còn em chỉ đứng ngoài. Có thành công kiêu hãnh cách mấy chăng nữa, được bao người yêu chiều đến đâu chăng nữa, thì đứng trước anh, em chỉ luôn là đứa trẻ vụng về và trắng tay, không thể giữ lại nỗi người thương duy nhất của mình. Hồi lần đầu biết yêu, lúc phát hiện người yêu có niềm vui mới, em chỉ biết mở Google Earth, tra địa chỉ tình địch để hiện ra khung cảnh mái nhà của người ấy chụp qua vệ tinh, xong đập đầu vào màn hình máy tính, kiểu như ghen ăn tức ở. Ôi thời trẻ con là thế. Còn bây giờ, với anh, một cuộc tình chắc chắn không vụng về như lần đầu, nhưng không đủ chín chắn để kiên tâm làm người cuối cùng. Em đối diện với sự thất bại cũng không trưởng thành hơn là bao. Mà quả thật, em biết đối diện thế nào với sự thật không thể thay khác ấy. Đẹp, xấu, giỏi, dở, khiến mình thua thiệt. Ừ thì có thể do hệ quy chiếu khác nhau, đối sánh khác nhau, mắt nhìn khác nhau. Nhưng tình mình thua thiệt, lòng mình chẳng được người ta thấu hiểu, thì đâu thể đổ thừa cho bất cứ điều gì để bớt tủi thân. Thế nên chấp nhận mình chẳng là gì so với người ấy. Biết đâu nhờ vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và cam tâm bỏ cuộc. Bởi vì đâu ai dư thừa cố chấp để kiên trì trên đường đua mà đối thủ đã chạm đích trước lúc mình kịp nghe phát súng khởi hành. Chưa kể, vừa miệt mài chạy đuổi theo, vừa thấy từ xa người ta đã giành vòng nguyệt quế bên vòng tay ôm chúc tụng. Hẳn kẻ đang một mình sẽ chạnh lòng chùng chân lắm. Đành tự dừng lại và rẽ sang đoạn đường khác một mình, an ủi rằng sẽ có một ai đó giống anh cho em ở cuối hành trình. Ở nơi đó, em không cần tự ti buộc bản thân dừng lại. Em không cần cạnh tranh hơn thua với bất kỳ ai. Có được không? Anh từng viết tới viết lui cho em. Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, mà hoài chẳng thành câu trước khi rời đi về khoảng trời khác. Nhưng rồi lại chẳng gửi. Những dòng chữ ấy chắc giờ đã nhạt mực và lem nhem trong xó xỉnh nào đó phủ bụi thời gian. Biết có còn thấy lời nhắn nhủ: vì anh, em hãy tự mình sống tốt. Rồi chợt hiểu ra, nếu vẫn còn vì anh, nghĩa là em vẫn luôn nghĩ cho anh, vẫn xoay quanh tuổi trẻ với vòng tròn hướng tâm tới anh. Lòng vòng mãi trong long đong vậy, rồi làm sao sống tốt? Nghĩ vậy, anh do tròn những dặn dò thừa thải, thở dài và bảo với bản thân: phải vì mình mà hạnh phúc, phải vì mình mà ngừng tổn thương. Chỉ có chính bản thân mới có thể tự căn dặn thức tỉnh mình. Anh đành chọn cách im lặng và chững chân vừa đủ để em phải chạnh lòng mà quên, còn mình vừa đủ chập chờn mà nhớ về một người dân lưng chừng, về một ngày xưa lưng chừng. Em này, em có nhớ anh từng hỏi suốt mấy năm trời đã bao giờ em hối hận vì ngày đó gặp anh và trượt dài trong thứ tình cảm bất thành này? Câu trả lời luôn là chưa từng. Em bảo nếu thời gian có thể quay lại, em vẫn sẽ đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay đã chiều em đi hết những tháng ngày mong manh nhất của tuổi trẻ. Dẫu chỉ là đi đến những mông lung. Mà có là gì, kết cục ra sao đôi khi không quan trọng bằng con đường dẫn đến đó thế nào. Bởi khi nhìn lại, quãng thời gian ấy thực sự không hề uổng phí. Em đã yêu, đã giận, đã chờ đợi, đã buông xuôi, đã đi tới tận cùng đau khổ, đã lên đến tột đỉnh hân hoan. Dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng đều mong muốn một kết cục viên mãn. Nhưng chẳng phải có những thứ đã mất đi hình hài vẫn còn lại trong lòng thứ cảm giác xứng đáng để nhớ hoài đau mãi đó sao? Có điều em đừng khư khư buộc ràng mình trong quá khứ và lầm lẫn giữa chuyện cũ và tình yêu. Đến một ngày khi em đã bước đủ xa để có thể quay lại nhìn phía sau và điềm nhiên gọi nó bằng cái tên cũ, em sẽ nhận ra cảm giác xốn xang đó không còn là yêu thương hay ảo tưởng thiết tha gì nữa. Nó đơn giản chỉ là phía sau lưng, và anh đơn giản chỉ là một ai đó đã từng. Nó khác xa tình yêu mà em sẽ có, và anh cũng khác xa một ai đó trong tương lai mà em gọi bằng hai tiếng gia đình. Vậy nên, đừng kiếm tìm một ai đó giống anh, đừng quẩn quanh trong vòng ngộ nhận. Em có thấy ngoài kia, cũng vì ngộ nhận mà biết bao người đi tìm kiếm một nửa, vẫn cứ cha vào nhau hụt hận. Chúng ta đã từng sai và biết rằng, cả hai chẳng chừa dặn để kết trọn đôi. Vậy sao lại cứ phải tìm một người giống cũ để tiếp tục thêm một lần tổn thương? Vì anh là anh, không ai thay thế được cả. Vì em là em, sẽ còn cố chấp đến thiết tha. Nhưng vì chúng ta không ai có thể sống chung cho phần đời của người khác, đành tự chì mình, nhất định bản thân phải thật hạnh phúc. Ta chỉ có tấm lòng. Ở lại đi, ta chẳng có gì ngoài một cuộc đời sống với cố chấp, chẳng biết làm chi. Mệt lắm rồi, dẹp hết đi. Muốn hét thật to câu này trong suốt những tháng ngày mà tôi còn yêu thương lẫn tổn thương từ người. Ấy vậy mà cũng nhờ có chữ thương cản lại, nên tôi chỉ dám manh động trong suy nghĩ, chứ hành động thì vẫn còn thiết tha níu kéo nhiều lắm. Chả mà có thể tàn nhẫn với một nỗi yêu thương đã từng có đến tận cùng, để có thể hả lòng hả dạ mà quay lưng nhẹ nhàng, trút được cảm giác nặng chì nơi cổ họng, tức lắm nhưng vẫn nín nhịn, ghen lắm nhưng vẫn lặng thinh. Đơn giản chỉ mình có là gì trong cuộc sống của nhau đâu mà đòi hỏi quyền hạn được trách cứ hay ghen hờn. Tuổi trẻ là vậy sao? Cứ lao vào những mối quan hệ không thể gọi thành tên, người yêu thì chẳng phải, người dân cũng chẳng thành. Biết là khi mình cần, họ sẽ luôn có mặt, và ngược lại, khi họ buồn, thì nước mắt mình tự động rơi xuống, biết là thân gần như thế mà chẳng thể trở thành một thứ tình cảm có thể định hình. Là cớ vì sao? Là vì thiếu và vì thừa. Ta thiếu tất cả, chỉ có một tấm lòng cho người. Người thừa mứa lựa chọn, chỉ thiếu sự quyết đoán để yêu thương. Người vẫn cần kiếm tìm một ai đó thật sự đủ đầy cho khái niệm hạnh phúc, mà ta thì chỉ là một trong số những lựa chọn chẳng thể vừa vặn. Có điều càng đi kiếm tìm, càng thấy cô đơn. Càng nhiều lựa chọn, càng chẳng thể có được một hạnh phúc vẹn tròn. Lòng người vẫn đi lạc nơi đâu để lòng ta long đong thế này? Và người biết không, ta có thể là một người ở lại chung tình, nhưng chẳng đủ cao thượng để làm người đơn phương đi yêu chung một tình yêu san sẻ cho quá nhiều chọn lựa. Thật ra đời chẳng giống trong thơ nhạc. Mình chẳng vui khi ai đó mỉm cười, mà ngược lại thấy người bên kẻ khác là trong lòng như sát pháo đang rơi. Chữ cao thượng cao tích tắp trên trời, mình chẳng phải thiên thần để chế tới. Thôi đành làm kẻ phạm nhân tội lỗi, đi ghen hờn với những kẻ có đôi. Mặc kệ đời dèm pha mình nhỏ mọn, chứ nhất quyết không ưa nổi kẻ thù. Bỏ bùa mê thuốc lú để giành trọn trái tim người về làm của riêng tư. Mà thật ra nếu tay đôi quyết đấu, mình cũng có đời nào thắng nổi đâu. Người ta đẹp giỏi giang, mình thì xấu, trứng vịt muối đòi chọi với trân châu. Tuổi thân vậy mà sao vẫn cứng đầu, cứ đi thương người yêu của kẻ khác để lầm lũi cả cuộc đời ngơ ngác. Ngó nắng chiều mà cứ tưởng rạng đông. Ở lại đi, ta chỉ có tấm lòng. Người lại hỏi, vậy có ăn được không? Còn kẻ ấy có bánh chứ hoa hồng. Thôi thua rồi, đành bỏ cuộc cho xong. Ở lại đi, ta chẳng có gì ngoài một cuộc đời sống với cố chấp, chẳng biết làm chi. Khác lắm rồi, tháng năm ơi. Có những ngày không biết mình thuộc về ai, thuộc về chốn nào, và mọi con đường dù có kiên trì lẫn cam chịu bước đi, thì chỉ dẫn về với một ngã cục duy nhất, mang tên bỏ cuộc. Tan chiều, tan sở, tan tầm, tháng năm. Những đám mây xám tan thành mưa đầu mùa bê bết. Những đám đông tan quà vào dọc người trộn rộn. Tự thấy mình cũng tan như chiên đá loãng vào ly trà chán mở trong quán ăn sập sệ dưới chân cầu mà bản thân vừa ghé đại để nuốt trôi nỗi cô đơn. Bữa tối nhanh gọn, miếng ăn rẻ bèo đến thế, mà nuốt sao cũng không trôi hết cắn đắng sượng ngắt trong giọng họng. Rốt cục thì cũng sẽ có những ngày không biết mình thuộc về ai, thuộc về chốn nào. Và mọi con đường, dù có kiên trì lẫn cam chịu bước đi, thì chỉ dẫn về một ngã cục duy nhất mang tên bỏ cuộc. Mọi thứ tan và tàn hết rồi. Chỉ còn mỗi ảo ảnh chuyển vong trong lòng là vẫn cứ chấp nhất không chịu buông xuôi và bốc hơi đi mất. Là cớ vì sao? Là vì vẫn chưa cam tâm khi không biết được câu trả lời cho một điều đã cũ. Là vì chỉ đến khi biết được sự thật cuối cùng, những suy diễn và hy vọng trong chúng ta mới có thể nhẹ nhõm từ bỏ. Chứ sống mãi trong cái cảm giác luôn tự lục vấn bản thân và người khác về những điều đã qua, quả tình là mệt mỏi và lai lắc lắm. Sài Gòn những ngày này, mặt trời tương tư trái đất, nên cứ tìm cớ, thậm chí vô cớ, đi ngang rồi dột dập ôm sát nhau. Tình yêu trái ngang tréo ngoe của hai bạn báo hại thành ra có biết bao nóng nảy bực bội được hung nóng tiếp lửa để bừng bừng thành những cơn giận cầu kỳ. Những kẻ yêu nhau cãi giả bởi vô chừng chuyện phi lý. Những kẻ một mình cũng suy nghĩ đâu đâu rồi cũng tự tan chảy thành mặt hồ loang nước sùng sục sôi. Rốt cục nhìn quanh, cả thành phố 8 triệu người, chẳng có nổi một người lành lặn về thân nhiệt lẫn tâm nhiệt. không tin cứ thử chạm gần bất kỳ ai bên cạnh, bỏng tay chứ chẳng chơi. Mà nếu không bỏng tay thì cũng sẽ bỏng tim hoặc bỏng lòng bởi sự lỏng bỏng của cảm xúc khi trời vào tháng năm. Những ngày như vậy, tự dưng muốn bốc hơi thành nước lên trời, rơi lạc vào ô kính xe ai đó ngang qua giữa đời, ngồi hát nghêu ngao. Có hạt mưa nào đọng lại trên kính cửa, buồn với em và ngơ ngác như em, khi ngoài kia đã không còn tôi nữa. Tháng năm, đến cả những kẻ lạnh lòng nhất cũng thấy nhịp tim trở mình nóng hổi và lấm tấm trên ký ức là những giọt mồ hôi mất mát. Mà này, liệu em có trở lại để nắm lấy tay nhau sau bao lỗi lầm? Nếu tôi bảo bây giờ, tôi khác lắm. Thất tình và câu chuyện về người yêu gạch đầu dòng. Chúng ta mãi chỉ là những phàm phu tục tử, rất đổi trần gian và rất dễ phai tàn cảm xúc. Cứ mưa là lại thích trốn diệt, vùi mình đâu đó ở một góc quán xanh. Nhìn nước trên đầu rớt róc rách qua vai, thấy lòng trong treo. Mà thất tịch năm nay, mưa ngộ ghê nơi. Ngài Ngưu Lang chức nữ tương ngộ sau một năm xa cách, theo truyền thuyết kể lại, lý ra phải ủ ê mưa suốt. Đặt này, phía kia đường vừa mưa như trút nước, còn phía này đường lại khô hanh như thể giữa tháng 3 trời hạn. Thế là ngồi trong quán nước nhìn ra khoảng trời nửa nắng nửa mưa, tự hỏi, phải chăng sau 365 ngày không gặp, tình cảm đã lợt nhạt nên ngài trùng phùng 7 tháng 7 năm nay. Chàng Ngưu nạt chức, cười không đặng, khóc không xong, thành ra mưa nắng rất chi là thất thường xen lẫn. Ừ thì trần gian cũng có lắm mối tình thất thường, mưa nắng, yêu chặt tới, lạ cũng chưa hẳn. Cứ tạm gọi đó là những người yêu gạch đầu dòng, như kiểu bạn bè tôi, hay định nghĩa về những người yêu của họ. Tại sao lại gọi là người yêu gạch đầu dòng? Vì nếu bạn tự liệt kê điều kiện cần và đủ của một người yêu, gạch đầu dòng thứ nhất, đẹp trai, gạch đầu dòng thứ hai, tài hoa, gạch đầu dòng thứ ba, chung thủy, chẳng hạn. Thì khi kiếm được một ai đó đủ đầy những tiêu chí như vậy, coi như họ đúng chuẩn trở thành người yêu gạch đầu dòng. Nghĩa là bất kỳ yêu cầu gì, họ cũng đáp ứng được cả. Chỉ có một điều duy nhất mà không gạch đầu dòng nào có thể thay thế được là cảm xúc trong tim. Khi mà trong lòng bạn vẫn chưa thể gạch bỏ tên người cũ, gạch bỏ những cảm xúc cũ, gạch bỏ những tôn thờ riêng dành cho một thứ kỷ niệm cũ, thì cho dù có bao nhiêu người yêu chân thành lý tưởng xuất hiện, họ cũng chỉ là những người yêu gạch đầu dòng. Họ sẵn sàng làm cho bạn đủ mọi điều của những kẻ đang yêu, và bạn hẳn cũng thấy trong lòng vui nhẹ khi tay đang tay trên phố hẹn họ. Có điều thứ mà họ mang đến chỉ là những gạch đầu dòng, như đói thì cùng đi ăn, buồn thì cùng xem hát, chán thì cùng đi du lịch. Những điều mà A làm được thì B cũng làm được, và hết thảy cái thành phố 8 triệu dân này. Nếu ai đáp ứng được cái tiêu chuẩn của bạn đề ra thì đều có thể làm được. Bạn cần nhiều hơn là những gạch đầu dòng. Mặc dù xét cho cùng, đề ra yêu cầu, vẽ ra hình mẫu lý tưởng thế nào đều do bạn kiến tạo. Nhưng cái bạn cần hơn cả, cái khiến bạn có thể gạch một dòng chữ ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, thì dĩ nhiên không thể là một người yêu gạch đầu dòng. Vậy mà không chỉ bạn bè tôi, đầy rẫy ngoài kia vẫn đang có nhiều lắm những cặp tình nhân gạch đầu dòng. Yêu cho qua ngày, cặp kè cho có tụ. Thấy người này hội tụ đủ những điều mình cần cho một mối quan hệ, thì cứ yêu. Rồi nếu thấy một vài người khác nữa cũng có những chỉ tiêu vừa khích với những gạch đầu dòng mình đề ra, thì lại yêu tiếp. Cứ thế, họ đi yêu thương những gạch đầu dòng, chứ không phải yêu một tấm lòng. Và trong chính trái tim của họ vẫn có một thứ chưa bao giờ được gạch xóa khỏi tiềm thức, là bóng hình một người cũ xưa. Thế nên trên trời thì vẫn cứ mưa ngâu, ngưu chức thì vẫn cứ trùng phùng mỗi năm một lần, dù chẳng biết trong lòng có còn yêu. Còn dưới trần, người ta cứ gặp nhau yêu nhau theo kiểu gạch đầu dòng. Dù một năm sau gặp lại, chưa chắc nhớ vì sao mình từng yêu người đó. Bởi vì đã là những yêu cầu gạch hàng sắp xếp thì sẽ luân phiên thay đổi theo ý muốn, nhu cầu mỗi ngày. Cho nên yêu theo kiểu gạch đầu dòng thì còn lâu mới tìm được đâu mới đúng là chân tình. Đó là lý do vì sao ngưu chức chỉ có trong truyền thuyết, còn chúng ta mãi chỉ là phàm phu tục tử, rất đổi trần gian và rất dễ phai tàn cảm xúc.